chúng ta lại chung các bạn cùng niệm Phật.
Trong cái phẩm hộ trì chánh pháp
thì lúc đó các vị trưởng giả, bà la môn trưởng giả và cư sĩ kia khi nghe thấy như vị tỳ kheo làm những việc sai trái với chánh pháp như vậy thì ưu phiền và sợ sệt vô cùng, than thở với nhau rằng chánh pháp của Phật sắp ẩn mất rồi chăng, tức là họ than với nhau không để chánh pháp của Phật sắp mất rồi sao. Thì ngay vào lúc đó cũng trong kinh thành Phú Ca La Việt Bạc Đế xuất hiện một vị U Bà Tát tên là Pháp Tăng. Các vị nhớ là U Bà Tát là ai? U Bà Tát là ai? Là các vị cư sĩ nam mà với điều kiện là gì? Thọ năm giới. Cư sĩ nam mà thọ năm giới có tu tập là U Bà Tát. Cư sĩ nữ mà tăng quy một giới đầy đủ thì gọi là U Bà Di. Lúc đó có vị U Bà Tát tên là Pháp Tăng. Trong Tam Bảo tên vong này có hai bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Có thần thông, phước đức của uy lực lớn, có đức vô úy, nghe nhiều, học rộng. Đức vô úy là gì? Cái đức không có sợ sệt. Tại sao nó sợ sệt? Tại vì mình ngay thẳng, mình chân chánh, không có sợ. Có nhiều người nghe nhiều học rộng, gìn giữ kinh luận, theo những khéo dùng phương tiện thiện xảo. Đây là những cái từ mà chúng ta sử dụng trong đời sống của mình. Phương tiện là một rồi, mà phải thiện xảo. Thiện xảo là gì? Khéo léo, tinh vi. Mình phương tiện là một việc. Thí dụ như cuộc sống này, ăn là phương tiện. Nhưng mà nếu mình không có khéo léo, tinh vi thì cái ăn là khổ. Mặt cũng là phương tiện, tụng kinh là phương tiện, mà mình không có khéo phương tiện thì cái phương tiện này là khổ. Ví dụ thắp nhang là một phương tiện, mượn cái hình ảnh thắp nhang để nhắc nhở chúng ta giữ giới, tại vì hương thì phải thơm, mà người mà thơm đó là cái gì, là đức hạnh. Mà bây giờ lỡ trường hợp mình ở trong hoàn cảnh không thể thắp hương thì phương tiện thiện xảo là sao? Thôi giờ thiện xảo đi, khéo léo đi, tâm hương. Nếu không thắp được cái hương, dĩ nhiên là hương vật chất là cần để thể hiện, nhưng nếu như trường hợp mình cần phải không thể thực hiện được thì phải thiện xảo. Giống như hôm rồi Phú Hoàng có kể cái chuyện mà tang lễ của quý Phật tử trong nước mà không biết được. Có những vị đâu có phải mình không biết, do già rồi chết rồi mất ở nhà thì con cháu được tập hợp đông đủ, nhưng một khi đưa vào nhà hoàng rồi thì phải theo cái lệnh là không được tập hợp đông đủ. Thì xưa giờ cái phong tục của người Việt Nam mình là liễm rồi mới phát tán. Nhưng bây giờ trường hợp người ta, gia đình người ta thấy rằng á, các con cháu tập hợp đông đủ xin thầy phát tán để con cháu được lại cha, lại mẹ, lại ông, lại bà một lần cuối sống nữa. Thiện xảo, chữ xảo là tinh vi. Thí dụ mình nhìn một cái hình nào ta vẽ đẹp, chà sắc xảo quá, làm thiệt là tinh xảo. Thì chữ thiện là khéo. Mà trong cuộc sống này chúng ta làm cái gì cũng phương tiện nữa, ăn cũng phương tiện, mặc cũng phương tiện, đi xe là phương tiện, nói chuyện là phương tiện, tụng kinh có mỏ là phương tiện, cúng cơm là phương tiện, tất cả là phương tiện. Tại sao? Tại một cái phương tiện nó đi chuyên chở một cái đạo lý gì đó. Nhưng đã là phương tiện thì chúng ta đừng có biến mất, đừng có lụy nó. Thiếu không gọi là lỗi, dư cũng không gọi là không đúng, mà không có làm cũng sao. Và cuộc sống này có nhiều khi người ta đặt ra một cái phương tiện đó rồi người ta khổ với nó. Làm kia thì dù có cái cô, có một cái gia đình người ta dọn nhà, nhưng mà dọn nhà đúng ngay ngày dỗ của người thân. Hỏi có được không? Sống được, nó có dính dáng gì. Chỉ mình dọn nhà thì bây giờ bạn giờ hỏi sợ, không biết làm gì có sao. Rồi bây giờ dọn giờ ngày dọn nhà được không? Dọn được, bắt mình phải dọn ra. Vậy thì no choice. Rồi bây giờ cũng bây giờ chỉ còn một cái soi thôi là dọn đúng ngày, tại vì mình không dọn ra thì là sợ, tại người ta bắt buộc mình phải dọn ra, rồi mình phải dọn vô thì đúng ngay ngày đó, thì bây giờ mình chỉ còn một cái phương Mình chiến cuộc đời này cho mình đâu có được lưỡng toàn được. Vừa muốn dọn nhà, vừa muốn cúng dỗ, mà nó không sao thì không dám cúng. Thì sao đây? Cho nên nhiều khi mình đặt cho những cái đó, rồi mình khổ với những cái đó. Bây giờ ví dụ đi dỗ và mình lỡ mình quên, tháng sau mình nhớ cúng có sao không? Có sao lắm. Mà thậm chí ông bà cũng chào cho hôm mai tháng sau mình còn nhớ. Mà quên tốt lúc luôn cũng có sao lắm. Không phải ý nói như vậy là mình cố tình, tại vì đây là mình vô tình mình quên thôi. Có tội lỗi gì? Thành thử là mình phải, mình nói như vậy có nghĩa là mình đã phá một bát kính là không phải. Nhưng mà mình có cái lòng như vậy mình quên mà. À quên lúc nào cũng lúc đó. Mình quên lúc nào cũng nhớ chừng cũng giống như mình đã nói. Sáng ra gặp quên đi. Ăn xong rồi lát đi ngay tới chết một nó nên rau. Thì bây giờ nhớ dừng lại thì mới ăn có được nửa buổi, có ăn sáng thôi, còn trưa chiều nữa. Thì bây giờ mình nhớ dừng lại mình trở lại ăn chay có sao? Thôi lỡ ăn luôn đi. Nếu mình muốn lỡ chuyện đó cũng tránh xa. Cái quan trọng là thôi giờ tôi lỡ tôi ăn ngày mai cho anh buồn cũng được. Có buồn đỡ hơn bị lỗ. Đại khái là vậy. Cho nên là phương tiện là những cái phương pháp gì mà thuận tiện thì chúng ta làm, nhưng mà chúng ta cũng thiệt xảo, tức là khéo léo, khéo dùng phương tiện xịn thiện xảo, có trí tuệ chân chánh. Người có trí tuệ chân chánh thì người ta không có bị những cái pháp mà mình tạo ra nó là khổ. Chính được đạo quả bây giờ hiểu và tắt ấy, vì muốn cho các vị Bà La Môn trưởng giả và cư sĩ kia sinh tâm kính tín, bèn bay lên hư không chỉ bài dạy dỗ nói rằng: thưa quý vị, xin hãy cẩn thận, đừng sợ sợ, đừng nghi ngờ, đừng lo. Sao cư sĩ này ông muốn nói chuyện bình thường đó, ông nói để bay lên hư không gì vậy? Ở đây là nói cái ý. Thường thường quý vị đọc kinh đại thừa, quý vị thấy các vị nào muốn nói cái gì đặc biệt đó, là các vị đó đâu ngồi bình thường nói, phải bay lên hư không. Bài đó là gì? Cái tâm mình nó vượt thôi. Cái tâm mình nó vượt mới nói được chuyện đó. Hiểu đấy không? Tức là mình làm mình vượt thoát được cái vướng mắc đó thì mình mới nói được chuyện vậy. Cái này là ví dụ như mình là tâm mình tự tại rỗng rang thì mình mới nói được các cái vấn đề không chấp trước. Giống như quý vị đọc kinh Pháp Hoa này, phẩm thứ dự phẩm thứ hạng bảy, dược dương bồ dược 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 vương dược thượng bồ tát chủ sự. Các người cả hai người con tên là gì? Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn, buồn sanh vào trong một gia đình là cha mình cuối cùng. Rồi cuối cùng các vị này nó làm gì? Hai người này phóng thân lên trên hư không, trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, trên thân ra lửa, dưới thân ra nước. Cha thấy thần thông vậy, cha nói: ô, ai dạy các con thì thầy cho các con lại tập khoái đó. Dẫn ta đi học chứ. Đó là một phương tiện. Tức là khi mình muốn đổ, mình không có gì đặc biệt để nó nói được chứ. Chờ các vị ông cư sĩ này bay lên hay không? Chỉ bay ra là gì? Mình, cái tâm mình vượt thoát được những cái bình thường đó. Mình nói được. Bèn bay lên không chỉ bài dạy dỗ nói rằng, tưởng sao nói chuyện rất bình thường. Thưa quý vị, xin hãy cẩn thận. Tại sao nó là cẩn thận? Đừng có để phiền não, đừng có để những cái pháp mà bất thiện đó nó làm cho mình sanh nghiệp chứ. Tại vì sao? Tại vì mỗi người mỗi nghiệp, mỗi người mỗi phước. Mình có thấy hết được cái nghiệp của người ta không? Mà mình có thấy được hết, biết đâu chừng các vị đó người ta thể hiện gì sao mình biết được. Cẩn thận. Cái gì mình thấy biết mình mới nói, không thấy biết thì khoan. Xin hãy cẩn thận. Và cẩn thận là gì? Đừng để cho những cái pháp đó nó làm cho cái tâm mình lung lay khó chuyển. Tại vì sao? Thì chúng ta vẫn tâm niệm một điều rằng: nhân hư đạo hư, người sai cái đạo hư sai. Cái đạo lý đâu có gì chỉ mình sai lối, mà tại mình hành nó sai. Không có một cái trường học nào mà thầy cô dám lên dạy học trò làm vậy. Vậy mà tại sao những cái trường học vẫn có những học trò không được? Vậy nên nói cái trường đó thầy cô nó đưa, tại cái đứa nhỏ đó nó chưa có đủ cái nhận xét và nó để cho cái pháp vui chơi nó lâu nó, chứ đâu có thầy cô giáo nào dạy nữa. Đâu có thầy làm độ đệ tử mình cứ cầu cho nó mau ra đời chứ đâu. Vậy mà nó dẫn lần lượt nó ra trên. Thậm chí mà nghe nó ra đời cái mình khóc hết nước mắt, khóc còn cha mẹ mình chết chưa chắc mình khóc, mà thấy đệ tử mình nó ra đời mình buồn thương khóc, mà khóc khóc chứ nó chỉ nó phán cầu con thương thầy lắm. Con biết thầy cũng thương con lắm, nhưng mà I'm sorry, I have my way, không có con đường của trong đi đâu. Nói gì nữa vậy? Thì xin hãy cẩn thận, đừng sợ sợ, đừng nghi ngờ, đừng lo lắng. Chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn còn đang trụ thế. Chánh pháp vẫn còn trụ thế. Xin quý vị hãy phát tâm tinh tấn làm các nghiệp lành. Cái quan trọng là chúng ta có tinh tấn làm việc lành không? Có bài nhớ có những thầy khi đi ra làm Phật sự có những cái phiền não, thì khi thỉnh thoảng gọi chia sẻ cái quan của nó, mà nó bây giờ em bộ phận của người tu mình mỗi ngày là gì? Đứng trên phương diện hành trì công phu là sáng chiều công phu. Mình cứ làm đúng cái bài bản của người tu mình đi, còn các việc khác đừng bận tâm, đủ duyên thì mình làm. Rồi ví dụ như các vị cư sĩ ta chưa hiểu mình, ta chưa thương mình, là tại có thể là nhìn vào những cái hành động gì đó của mình, những cái cách sống của mình. Bây giờ ví dụ mình tu mình cứ phải đợi Phật tử tới mình tụng kinh, Phật tử tới cái mình cũng nghĩ, thì ta thấy rõ mình không có cái tình thần. Việc làm của người tu mình đứng trên phương diện công phu là mỗi ngày là tụng niệm, là thiền tịnh, là cái việc đó. Là bấm chuông là vô, không nghe mình mở kinh pháp gì nghe, còn nghe phiêu trưởng thôi. Thầy đang nguyện bộ gì? Tôi đang nguyện thần chủ đại hiệp, ví dụ vậy thì đúng được. Thử ra mình cứ làm cái việc của mình. Cho nên có những lúc nó rất là suy vi. Không phải nhớ, nếu không phải nhớ cái tác giả không có làm, đó là nhà thơ Vũ Hoàng Chương. Ông có làm bài thơ, nó có bốn, có mấy câu rất là hay. Trang sử việc cũng là trang sử Phật, trải mấy độ hương suy, dẫu nguy mà chẳng mất. Tức là đất nước Việt Nam cũng trải qua biết bao nhiêu những cái thời kỳ mà do ngoại bang đã vào xâm chiếm, tức là điều khiển. Nhưng cuối cùng Việt Nam vẫn là Phật giáo cũng vậy. Có những lúc tưởng đâu như là tan nát, nhưng mà nhờ những người có tính tâm kiên cố giữ vững, cho nên cuối cùng nó trao đảo nguyên ấy vậy, nhưng cuối cùng nó vẫn định luôn. Trang sử Việt cũng là trang sử Phật, tức là lịch sử Phật giáo Việt Nam và lịch sử đất nước Việt Nam chấm nhau. Trang sử Việt cũng là trang sử Phật, trải mấy độ hương suy, dẫu nguy mà chẳng. Người tu mình cũng thế. Những cái cuộc thế mà nhiều khi mình có những lúc mình bị động tâm, nhưng mà mình chao đảo, mình khổ đau, mà cuối cùng mình vẫn định hướng được rằng cái lý tưởng tu tập của mình không có. Mình người làm tu mà không có những cái khó khăn, ai đi tu mà không có những lúc mà cái tâm của mình nó bị động. Mình bị động là tại vì cái cảnh nó làm cho mình động. Nhưng mà cuối cùng rồi mình ngồi định trở lại thì mình không có động tâm. Có một người đệ tử lên nói thưa thầy, dạ thưa thầy, tâm con bị động. Ông thầy nói vậy con đừng có động tâm. Con bị động mà, nghĩa là con bị cái cảnh nó attack, Nhưng mà cái tâm của mình sao? Không đâu. Tâm bất biến giữa dòng đời và biến vậy. Cuộc đời này có lúc nào nó cũng có những cái biến cố. Nhưng mà mình không biến chất. Mình có biến cỡ nào biến nhưng mà mình không có biến chất. Chất Phật của mình vẫn vậy. Thì hồi xưa mình nhớ Hòa Thượng Đức Nhuận, Ngài có viết một cái tác phẩm trao cho người một nội dung Phật. Đó là tác phẩm của Ngài. Có nhiều quý vị cũng có thể đọc những tác phẩm trao cho người một nội dung Phật chất. Phật chất là gì? Là chất Phật. Và người Phật tử mình quy y, quy Tam Bảo, thọ Tam Giới để làm gì? Mình sống đúng với cái chất của một con người có đạo đức. Cho nên quy y đâu có gì đâu mà mình sợ sợ. Quy y đâu phải mình nhập đạo, mình vô đảng, mình làm gì đâu. Không có đảng phái gì hết. Mà mình quy y để trở về nhận diện cái con đường đó mình cũng sống, sống đúng cái chất Phật. Phật trao cho nên quy y Phật gọi là quy y giác, quy y pháp là quy y chánh, quy y tăng là quy y tịnh. Đó là lời dạy của luật tổ vậy nè. Quy Phật là gì? Khi nào con quy y được cái sự, con trở về được cái sự giác ngộ là con quy y Phật. Khi nào con sống chân chánh nghĩa là con quy y pháp. Con sống được thanh tịnh hòa hợp đó là con quy y tăng. Cho nên Phật là chánh, pháp là và Phật là giác, chánh là pháp là chánh, tăng là tịnh. Giác, chánh, tịnh. Đó là tam bảo. Cho nên có một cái hay đó. Phật tử nào trong đời cũng phải một lần lễ quy y. Đời làm lễ quy y lần. Nhưng mà tối nào, thời kinh nào cũng phải tự quy y. Tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng. Bước vào khóa lễ là phải đảnh lễ Tam Bảo, xướng hiệu của Phật. Nam mô tận hư không biến pháp gì đó, Nam mô Ta Bà giáo chủ gì đó. Đó là chúng ta lễ Phật bên ngoài. Nhưng mà sống thời kinh rồi thì chúng ta trở về lễ Phật của tự tâm, lễ Tam Bảo của tự tâm. Hay vô cùng. Tại nên mình hiểu được như vậy thì làm sao mình đã phá một cái nghi thức được. Mình hiểu được như vậy thì làm sao chúng ta bài xuất những cái nghi thức mà tổ tiên mình đã đặt ra. Tuệ giác của các ngài hơn mình, các ngài mới làm tổ vậy. Xin quý vị hãy phát tâm tinh tấn làm các việc lành. Cho nên người Phật tử mình cứ tinh tấn làm những việc lành mỗi ngày mình làm được. Đừng từ chối. Bất cứ nghiệp làm nào là đỡ hơn nghiệp bất thiện, nghiệp nghiệp ác. Cho nên có Hòa nói ví dụ như giờ người đó là niệm được một câu Phật là có phải ta xả được một cái niệm không? Không phải. Tinh tấn làm việc làm. Những người chưa ngộ thì giúp cho họ được ngộ. Những người chưa đạt thì giúp cho họ được đạt. Những người chưa chứng thì giúp cho họ được chứng. Thánh pháp này, thánh pháp nay vẫn còn này. Nếu như mình tinh tấn làm việc làm đó, ai chưa ngộ mình giúp cho thành ngộ, ai chưa đạt giúp cho thành đạt, ai chưa chứng giúp cho thành chứng, thì thánh pháp này vẫn còn này. Xin quý vị hãy mau tìm cầu. Các vị bà la môn trưởng giả tu sĩ kia nghe được những lời ấy thì vui mừng vô cùng, bèn phát tâm bố thí tạo các công đức. Trước kia mình chưa biết làm những cái việc bố thí, giờ nghe được cái lời khai mở bắt đầu biết bố thí. Cho nên nó nhiều khi có những cái chuyện mà nó không hay nó xảy ra cũng chưa chắc đó là không tốt. Nhiều khi vậy cái người khác thấy tịnh mà, ví dụ như làm dịch tịnh này, nếu mà mỗi người chỉ cần có một chút tư duy quán chiếu và đúng bóng một cái hoàn cảnh của mình thì người đã tự tỉnh ngộ, gọi là tự giác ngộ. Có những người lúc nào cũng người hầu kẻ hạ, lúc nào cũng ăn sung mặc sướng, nhưng đùng một cái bệnh xuống, đi vào cái bệnh viện rồi một cái đám tang lặng lẽ, không người thân không không biết chừng nào tiếp gia đình không có biết cái gì hết. Chỉ khi nào ta giao lại cũng tốt thì biết không, tự nhiên mình thấy mình có bảo đảm được cái gì cái cuộc đời nữa. Nhiều khi mình ở nhà cao cửa rộng địa vị cao sang đủ thứ, cái gì trên đời mình cũng có, nhưng mà cuối cùng cuộc đời mình không có gì. Lúc nào mình đi cũng là giúp vô bá ứng mà tiền vô thì hậu ứng, vậy mà tới hồi mình đi không có gì. Cho nên mình hãy tự là tôi cái gì cũng có, nhưng mà cuộc đời này có những khi ngược lại cuối cùng không có gì. Mà nếu như mình nói tôi cái gì cũng có đó, mà mình thêm được một câu thì nữa phía sau nữa, nhưng mà rồi cuối cùng cũng không có gì. Ví dụ như bây giờ bình thường không có gì, cái chuyện dịch bệnh xảy ra thử cho mình coi gì không? Nhìn vô trong một cái quan tài còn giả, tiền giả, vàng giả, trợ những dịch này. Bây giờ những cái người mà họ làm đồ giấy, họ làm ra những cái liều thuốc, vaccine và tên của mấy cái hiệu thuốc mà mình chích đó, bây giờ làm sẵn luôn bán. Rồi mấy cái que thử Covid làm thành ra những cái đồ mã bán luôn. Nghĩa là ở dưới cũng bị nhiễm Covid luôn. Các vị đã chụp hình mới gửi cho mọi người coi cái cười. Các vị đã được ta biết nắm lấy thời cơ làm ăn uống. Bèn phát tâm bố thí. Có nhiều người nào nào ta đã nghĩ tới cho, nhưng mà cái lần dịch bệnh này thấy trời ơi, nhất là những cái xứ nghèo tội quá, người ta cũng cúng được vài chục để cho cơm cho gạo thôi tốt. Bèn bố phát tâm bố thí tạo các công đức. Đó là nói vào chết nghèo. Đối với xá lợi của Như Lai thì gìn giữ trang nghiêm. Xá lợi là gì? Theo cái nghĩa thường là xương cốt của Phật. Cái chữ xá lợi đó là một phiên âm từ chữ Phạn là xá ni, dịch nghĩa là lưng cốt. Chữ mình không thể dịch chữ xá là gì, chữ lợi là gì. Chữ xá lợi là chữ phiên âm từ chữ Phạn và nó có nghĩa là lưng cốt. Những cái gì mà nó cô đọng lại, nó biến thành ra những cái vật thể rất là đặc biệt, đều là xá lợi. Ví dụ như cái vị đó là mất và để nguyên thân lại, gọi là nhục thân xá lợi, hay là toàn thân xá lợi. Chẳng hạn như Việt Nam mình hồi Bắc có thiền sư của các minh, của các trường, hai vị thiền sư mất để là giờ hai nhục thân còn để ngoài chùa đầu. Rồi sau này người ta phát hiện ra có thiền sư Như Trí, có hoài nhớ không sai là Thủ Tiên, đem cái xác của ngài để trong cái tháp đá thờ, chôn lộng trong cái lòng cái tòa tháp. Thì do đời sống nghèo khổ, người dân họ không tới, họ đục gạch, họ đục gạch, họ lấy gạch thì họ xài. Thì khi mà họ rút một số gạch ra, họ nhìn bên trong họ thấy hình như có một cái người ngồi, thì họ mới lấy cái cây họ đục thử vô bên trong. Sau này bắt đầu đến báo cáo lên thì các vị ta mới mở khai tháp ra thì thấy toàn thân của ngài ngồi đó. Và do cái người đó người ta lấy gạch, người ta mới lấy cái gậy cây đun vô trong đó, cho nên cái thân của ngài nó bị lỗ. Sau này nó phục chế lên rồi mới đem vào trong chùa thờ ở bên Cửu Hoa Sơn. Trung Quốc cũng có những vị để là toàn thân xá lợi, rồi có nhiều vị để lên cái xá lợi, giống như ngài Hoàng Đức để xá lợi trái tim, ngài Cư Ma La Thập để xá lợi lưỡi. Rồi có những vị người ta khi mà tịch mất rồi thì đi tiêu đi thì để là cái gì là đặc biệt, thì những cái trường hợp những cái xương cốt của mình mà để là cái gì là đặc biệt thì gọi là xá lợi. Cho nên thường người ta quý xá lợi như ngọc, cho nên gọi là ngọc xá lợi. Ở Việt Nam mình có chùa xá lợi ở đường bà Nguyễn Thanh Quang. Đối với xá lợi của Như Lai thì gìn giữ trang nghiêm, tức là nếu mình đối với xá lợi của Phật, xương cốt của Phật mình giữ gìn đối với Phật, còn đối với chư vị thánh văn thì xin đang cúng dường. Thanh văn là ai? Để chỉ cho các tỳ kheo hay là các vị mà đang trên con đường tu tập và do nghe pháp đó. Đối với các vị thanh văn thì siêng năng cúng dường, nghe pháp và thọ trì đọc tụng. Đây là mình có ba cách mình tu ha: nghe pháp, thọ trì, đọc tụng. Cho nên cái chánh hạnh, cái chánh hạnh của mỗi người là phải thọ trì. Rồi để có những cái hạnh nó trợ thêm. Thường thường mình tu nó có hai cách ha: một là mình chánh hạnh, hai là trợ hạnh. Chánh hạnh là sao? Ví dụ giờ mình tu, bây giờ mình niệm Phật, thì cái công phu niệm Phật của mình mỗi ngày đó là chánh hạnh. Rồi có những cái nó trợ thêm là ví dụ như hoàn cảnh yên lắng trợ cho cái niệm Phật không bị vọng tập. Mình thích ăn chay, mỗi ngày mình ăn chay trường, đó là chánh hạnh của mình. Rồi cái trợ hạnh là gì? À, mình không có cần những cái nơi mà người ta bán thịt bánh cá xào nấu cái mùi nó tốt, thỉnh thoảng mình cũng bị động tâm chẳng hạn cho đánh chay rồi, nhưng mà đi nghe cái ngửi mùi cái tâm mà nó khởi lên mực nướng. Rồi ví dụ như lỡ mà ai đó người ta đi nghe cái người ta chấm cái vô tình thôi, người ta mới nói chọn thôi cái mùi này chấm mà tôi nghe ngửi sao cái mùi này chấm tôm nướng mà cái này liền tôm đâu tôm mực bắt mớ thấy mình. Nhưng mà tại vì cái đó mình do cái tập nghiệp, do cái tập khí của mình nó ở trong người mình thôi. Cho nên mình tu của mình có được cái trợ hạnh cũng đỡ. Ví dụ như vợ tu và chồng hộ cho mình cũng là một hình thức trợ hạnh. Mình nói là chặt cái người đó là trợ duyên cho mình. Còn trong khi mình tu tập, mình chọn một cái cách nào đó, nhưng mà bên cạnh nó có những cái một cái phương pháp khác nữa để trợ cho cái duyên chánh hạnh và trợ hạnh. Cái này có một cũng có dạng mấy lần là những cái buổi pháp hội ở xa, thọ trì đọc tụng viết chép giảng nói đó là những cái trợ hạnh. Cái chánh hạnh mình là thọ trì, còn trợ hạnh đó là chép nè, chép kinh nè, nghe pháp nè, giảng thuyết nè, đó là những cái chuyện trợ. Còn chánh hạnh của mình vẫn là phải thọ trì. Thọ là giữ, thọ là nhẫn, trì là giữ, thọ là cái giữ. Ví dụ như bọn mình đi thọ giới, em thọ giới tức là mình xin nhận cái giới đó. Rồi thọ giới xong rồi về nhà nó làm cái gì? Trì giới. Chứ đâu có ai mà thọ giới xong phải thọ chưa nhận thọ rồi biết gì không vợ. Thọ mà không trì, thọ giới. Rồi xong dần thọ y, rồi phải trì y. Trì y tức là mỗi ngày phải đọc y tụng kinh lễ Phật. Thọ bát tức là nhận cái bát đó, rồi phải trì bát tức là giữ cái bát. Rồi có nhiều khi mình thọ xong về cắt cái khẩu thọ suốt đời bây giờ đủ nhớ. Người ta tới họ chết cái được cái bát nó ra để truyền bát. Cái bát mình phải thọ, mình phải trì giữ cái bát. Cho nên thọ, cái gì cũng thọ đó, còn mình phải trì. Cho nên á, Phật tử, các vị mình ta tu, ví dụ như ta tu theo kinh Pháp Hoa, thọ trì kinh Pháp Hoa, đọc tụng kinh Pháp Hoa, biên chép kinh Pháp Hoa và giảng thuyết kinh Pháp Hoa. Thì giảng thuyết nè, biên chép nè, đọc tụng mà đó là trợ hạnh. Còn cái chánh hạnh của người Pháp Hoa là phải trì Pháp Hoa, là phải tu theo tinh thần của Pháp Hoa. Để các vị tu tinh độ cũng phải, tu thiền cũng phải, tu gì cũng phải. Ví dụ như mình là đọc sách thiền, học phương pháp thiền, giảng bá nói chỉ hướng dẫn người ta về thiền, đó là mới trở thôi. Thì mỗi khi mình giảng thì mình giúp cho mình thêm hiểu biết, nhưng mà cuối cùng cái chính là hành thiền. Mình phải hành thiền mỗi ngày, mình giảng thuyết về tịnh độ, mình chép kinh Di Đà, mình đọc kinh Di Đà, nhưng mà cuối cùng là mình phải trì danh Phật Di Đà. Ví quý vị nhớ nha, mình có chánh hạnh, trợ hạnh, tu tập phải có, mình phải biết. Cho nên khi mình làm gì đó thì mình không thắc mắc, và tự nhiên nó phóng chánh mình lên, họ cái này trợ mình. Nhờ như vậy nó biết mỗi khi mình làm cái gì mình có buồn, có bực, có chán, có phiền não gì hết, lúc nào cũng có cách để nói với mình, để trợ cho mình. Thí dụ mình nói con cũng kiếm phước thì cũng bảo an tấn nhờ mà giả gì mình chứ lấy phước đâu làm. Cho nên thí dụ mình nhờ mình là chở đi đâu chứ mình hơi khó chịu, tự nhiên kiếm phước chở nhân trình là thôi trợ hẳn kiếm phước mà bây giờ tên ta tới là nhờ mình là cho mình phước, rồi mình in kinh ra là muốn cho người ta đọc, mà người ta đọc thì xin kinh đọc phải cho, đó là gì trợ cái duyên, trợ cái hạnh của mình. Hạnh của mình là in kinh ấn tống, và giờ có người tới xin mà người ta trợ cái hạnh, nhờ mình khởi một cái tâm như vậy. Cho nên việc gì mình làm có buồn phiền gì đó là hết khả năng của mình. Dĩ nhiên làm sao mình đủ sức mình làm hết tất cả, nhưng mà mình làm hết cái tâm nguyện của mình. Và khi mình làm mình hoan hỷ, tại vì mình biết đây là cái trợ hạnh của mình. Và lúc nào mình cũng nghĩ đó là cái duyên phước của mình chứ không phải vậy. Nhờ nghĩ như vậy cho nên làm hoài làm nó có bệnh mỏi. Hành Phật sự không giờ phút chén của mày. Mà trong cái bài kiểm cán mà thầy tụng thừa sự tập phương chư Phật vô hữu vì là không có nể hà cái chuyện cực khổ. Còn nếu mà người ta không biết là vì lao đó, vì lao là khổ cực đó, mình không có vì lao. Tại vì bất cứ việc gì của mình đều là thừa sự thập phương chư Phật, đó là mình thừa hành cái việc làm của chư Phật. Đối với xá lợi của Như Lai thì gìn giữ trang nghiêm, đối với vị thánh văn siêu năng cúng dường, bây giờ mình nghe pháp họ trì đọc tụng, gìn giữ cấm giới siêng tu thiền định. Các vị bà la môn trưởng giả và cư sĩ ấy vì được biểu bà tắc phát tăng kia chỉ bài dạy dỗ khiến cho được lợi lạc, họ đều cũng như hướng về con đường thánh thiện và đạo quả niết bàn. Đường thánh thiện tức là con đường đó nó thoát tục và nó làm cho mình trở nên thiện lành, và cái quả của mình được hưởng đó là niết bàn. Này anh em, vị u bà tắc pháp tăng kia cũng có đầy đủ khả năng làm cho chánh pháp của Như Lai được tuyên bố rộng rãi, đem lại lợi ích cho các hàng trời người. Như thế đó, này anh em, sau khi Như Lai diệt độ cũng sẽ có nhiều người tiếp tục có lòng kính tín sâu xa đối với chánh pháp của Như Lai. Đừng nghĩ người ta thế tục mà ta có cơ hội nhé. Thế là thế gian, tục là cái thói quen. Thí dụ như mình nói là tập tục, tục là để chỉ cho một cái thói quen sống như vậy. Cho nên người đi tu là thoát tục, tức là không làm cái thói quen bình thường nữa. Nhưng mà hễ mà không muốn nữa mà trở lại thì kêu là gì? Hoàn tục. Hoàn có là trở lại cuộc sống mà lẫn quẩn đó, sanh lên rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết rồi quá một đời, rồi cũng đi lén đi học, rồi cũng kiếm một người yêu, rồi cũng có con, rồi cũng kiếm gỗ, rồi cũng làm quà, đó cứ lần vào lần vào vậy là cái tục. Cho nên thế tục là chỉ cho cuộc sống bình thường mà chúng ta cứ đi theo cái thói quen đó. Nhưng mà thấy vậy đó, nhưng mà có thể người ta giác ngộ. Sau khi Như Lai diệt độ cũng sẽ có nhiều người thế tục. Họ là thế tục nhưng có lòng kính tin sâu xa đối với chánh pháp Như Lai. Những người này trong quá khứ đã từng cúng dường gieo trồng các lành nơi vô lượng chư Phật. Thấy họ vậy, mình thấy họ rất đời, nhưng mà sao họ lại tu? Không phải đâu. Nhiều khi họ cũng đã nhiều đời gieo nhiều cúng dường, gặp được cái tâm hậu. Đối với xá lợi của Như Lai là gieo trồng căn lành tới vô lượng chư Phật. Bây giờ đối với xá lợi của Như Lai thì giữ gìn trang nghiêm, đối với xương tạng. Họ cũng làm cho chánh pháp Như Lai được tuyên bố rộng rãi, đem lại lợi ích cho các hàng trời người. Này A Nan, sau khi Như Lai diệt độ, trong đời vị lai ở miền Bắc Thiên Trúc sẽ có vị tỳ kheo tên là Kỳ Bà Ca xuất hiện ở đời. Vị tỳ kheo này trong đời quá khứ đã từng cúng dường, cung kính cúng dường, gieo trồng các lành để vô lượng chư Phật. Bây giờ phát khởi lòng tin sâu xa với giáo pháp Đại Thừa, vì thương xót muốn đem lại lợi ích và an ổn cho chúng sinh, nên tỳ kheo Kỳ Bà Ca phát tâm tu học và giữ gìn pháp tạng của thầy. Cái vị này có lòng tin sâu xa nơi pháp Đại Thừa. Pháp Đại Thừa là gì? Là cái pháp mà cái tâm mình rộng mở và vừa muốn độ mình và độ người. Cái pháp đó là pháp Đại Thừa. Thí dụ như mình làm cái gì mà chỉ biết mình nó lo, không quan tâm gì ai, là pháp tiểu thừa. Rồi vị tỳ kheo này cũng phát tâm giữ gìn pháp tạng Bồ Tát. Pháp tạng Bồ Tát, pháp tạng là gì? Là cái chỗ chứa các cái pháp của Bồ Tát. Mà pháp tạng Bồ Tát có lục độ ra là mà là bố thí, là trì giới, là những dục, là tinh tấn, là thiền định, là trí tuệ. Đó là pháp tạng. Để trong người của mình đó, ai cũng có tạng đó. Thí dụ như là lục phủ của ngũ tạng. Nhưng mà cái ngũ tạng đó là cái lục phủ ngũ tạng đó, nó vô thường, nó vô thối. Cho nên mình phải có một cái ở bên trong nữa để nó bóp ra được cái đạo hiệu đó là pháp tạng. Hồi nãy đây có một vị sẵn đây có hoàng cũng trả lời cho vị gỡ cái pháp tạng là gì. Tại vì đọc trong kinh 48 nguyện thì thưa là cái nghĩa của pháp tạng là cái nghĩa này, nhưng mà đó là hiểu của một vị Phật khi ngài chưa làm. Ngài là phát tạng tiền khép, và đó là tiền thân của Phật A Di Đà. Trước khi ngài thành Phật hiểu là A Di Đà, hiểu của ngài là phát tạng. Nhưng mà cái nghĩa đó là gì? Cái nghĩa là trong người chẳng chứa được những cái pháp. Thí dụ như là một cái nơi nào đó người ta chứa toàn là củ quý thì chưa là bảo tàng. Nhưng mà tại vì mình nó có hai cách đọc, một là bảo tàng hay là bảo tàng, cho nên mình nói theo giờ là bảo tàng. Nhưng mà thật ra mình cũng có thể đọc là bảo tàng, tức là nơi đó chứa những đồ quý vật. Nhưng mà bảo tàng là nguy hiểm, phải giữ không mất, mà không chừng là người ta cướp. Còn có pháp tạng không có sao, người ta càng cướp của mình thì càng quý. Tại vì người ta về là hiểu rồi mà không có mất. Mình có giáo pháp mình nói người ta nghe, mà người ta nghe càng nhiều mà mình không hề mất một chút xíu nữa. Và cái pháp tạng nó luôn luôn mãi mãi. Cho nên giữ gìn pháp tạng của Bồ Tát, xưng dương và phát triển pháp Đại Thừa, giáo pháp Đại Thừa. Vị tỳ kheo ấy thường xem các ngôi tháp miếu thờ hình tượng và xá lợi của Như Lai, tức là thường xem xét các ngôi tháp miếu thờ hình tượng và xá lợi của Như Lai. Cái vị này thường chăm sóc coi nó những cái nơi nào mà như là tháp là miếu mà có thờ hình tượng của Phật hay là xá lợi của Phật, thấy nơi nào hư hoại thì sửa sang, dùng vàng để trang trí, dựng pháp tràng là dựng tràng phan bảo cái, treo lưới cố gắng phong linh. Đây là những cái hình thức để nói lên nơi đó là cái nơi của Phật. Thường thường ta kêu là bảo sát. Hôm qua có giải thích cái chỗ này rồi, trước khi mình học kinh. Quý vị có nhớ là ở trên những cái hình ảnh, những cái tháp ở trên bú chót vót ở trên nó có một cái nhỏ không bú ở trên. Thật ra cái chỗ đó là cái chỗ mình biểu tượng rằng đó là một cái lập đàn của một ngôi chùa. Rồi sau này bắt đầu mình mới xây chùa, xây gì đó mình để lên. Ngày xưa là chỉ cần dương một cái đó lên là biết đây là dựng tràng phan. Tràng phan là những cái lá cuốn kèm theo dài xuống. Còn bảo cái là cái lọng, cái tàn để che. Chữ cái là che. Treo lưới có gắn phong linh. gắn phong linh tức là gắn cái chuông lắc ấy. Để chi? Để phát ra âm thanh vi diệu. Mình nghe cái tiếng đó, mình nghe tiếng đó, có nhiều người ta nghe tiếng đó ta cảm thấy nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó hơi yên tĩnh. Lại tạo vô số hình tượng Như Lai xây cất thêm nhiều tháp miếu, làm cho chúng trời người phát khởi lòng tin và kính ngưỡng. Vì muốn được đầy đủ căn lành giác ngộ, vì thương xót chúng sinh, vì nhiếp thọ và hộ trì chánh pháp của Như Lai, vì muốn giúp cho những người chưa có lòng kính tin sẽ phát khởi lòng tin kính tin và tinh tấn tu hành, và cũng vì muốn giúp cho nhiều người có cơ hội gieo trồng căn lành, thì theo kỳ bà ca sẽ thiết lập đại hội vô già. Hôm rồi mình giải thích cái chuyện đại hội vô già rồi. Vô già đó là không có cái gì ngăn cản hết, mà cái hội này là vừa bố thí gì của cả vật chất mà còn bố thí cả pháp. Nhưng mà mình làm cái đó để làm gì? À, cái việc thì em lại làm những việc đó chỉ vì một việc thôi, là vì muốn giúp cho những người chưa có lòng kính tin sẽ khác phát khởi lòng kính tin và tinh tấn tu hành, và cũng vì muốn giúp cho nhiều người có cơ hội gieo trồng căn lành. Tại vì có nhiều người người ta chưa bao giờ bố thí, mình tổ chức những cái cuộc gì để ta có cơ hội bố thí. À, những người ta chưa bao giờ nghe pháp, nhưng mà nhờ những cái hội này ta đến ta nghe pháp, cho nên đối với vật chất tinh thần ai cũng đều được lợi lạc. Là hội đó gọi là hội vô già. Hôm trước mình có giải thích này anh em, vào thời bấy giờ cũng có nhiều tỳ kheo không giữ gìn cấm giới làm việc phi pháp, không thích ở nơi nhàn tịnh, bỏ mất niềm vui thiền định, phá giới trái đạo hay tranh cãi, ham cất chứa tài vật, mỗi người chiếm riêng một phòng, thường qua lại với người thế tục, xa rời Phật pháp, không có lòng kính trọng đối với những vị tu hành phạm hạnh. Đó là những cái việc mà của các vị mà tu nhưng mà không thích những cái việc tu thì tu. Và hãy là ai mà người ta tu tập thì có cái lời dèm pha. Những vị tu hành phạm hạnh, những tỳ kheo ấy chỉ có hình tướng giống sa môn mà thôi. Đây là trong tám hạng tỳ kheo Phật dạy trong luật tỳ kheo có tám hạng. Ví dụ ha, mấy người đó họ tự cạo đầu, họ tự lấy y, họ quấn, họ cũng nói họ là thầy tu, thì cái đó gọi là tự xưng tỳ kheo. Rồi cái người đó cũng không ở chùa, họ cũng vậy đó, nhìn họ cũng ná ái cũng chống nhẹ, mà đến gần mà nói chuyện thì học cái chất liệu như tỳ kheo là tương tự tỳ kheo. Mà có những vị tỳ kheo mà cái thời của Phật đó đến xin Phật đi tu, Phật thấy được cái căn lành của người đó, Phật chỉ cần nói một câu thôi: thiện lai tỳ kheo. Thiện lai tỳ kheo là sao? Này tỳ kheo, hãy khéo đến đây. Người đó liền thành người tu. Nhưng mà chỉ có Phật mới nói với cái việc đó thiệt là chứ. Còn ví dụ như mình bây giờ này, đó mình là bây giờ mình đi xuất gia rồi đủ 5 tháng rồi gửi tới một cái giới đàn để mà cho tam sư thất chứng làm lễ niết ma truyền giới đó. Trường hợp vậy đó là mình đúng pháp đó, thì cái này gọi là gì thì khác? Bạch tứ niết ma thì khác. Tức là vị tỳ kheo này có giới đàn và làm đủ thủ tục của một cái lễ của một người xuất gia. Còn có những vị mà người ta sinh ra là người ta đã có những cái pháp khí đó. Cho nên cái trường hợp trong này vì những tỳ kheo ấy chỉ có hình tướng giống sa môn mà thôi, thì cái này gọi là tương tự tỳ kheo, nhìn giống giống. Trong khi đó cũng có một số ít tỳ kheo chuyên cần tinh tấn, tránh xa những nơi ồn ào, luôn có chánh niệm, nhất tâm định tuệ, thường an trú nơi pháp lành, muốn ít biết đủ, vui với hạnh tu sinh an trú trong dòng giống thánh nhân, có đức vô quý, nghe nhiều học rộng, giữ gìn kinh luật lượng. Lúc bấy giờ các tỳ kheo phi pháp kia được mặc áo pháp, tâm được chuyển hóa trở nên nhu thuận, các căn không khiếm khuyết, đầy đủ lòng tin sâu xa, được kính trọng cầu Phật. Giờ các vị mà các cái người mà các những cái vị tỳ kheo mà kỳ bà ca này giúp các tỳ kheo phi pháp kia, phi pháp là gì? Học đúng pháp. Mấy ông hồi nãy là với cái vị như vậy, đó là phi pháp. Nhưng mà cái vị tỳ kheo này giúp cho các vị tỳ kheo phi pháp này được mặc áo pháp, tâm được chuyển hóa trở nên nhu thuận. Đây là cái tâm đại thừa của cái vị tỳ kheo này. Thấy người ta vậy nhưng mà không bỏ tìm cái thứ. Hồi xưa có bà cụ ở trong chùa, bà tu chứng, cho bà lên là ngồi thiền chung với các thầy. Thầy nào mà đang ngồi thiền cái khởi tâm, trời ước gì mà ngày mai có một tô phở chay ăn hạnh phúc lâu quá không phở. Mai bà ổng phở bà cho ăn. Ôi trời ơi, ổng dừng mình, ổng dừng mình, ổng tưởng mới đầu là ổng tưởng là mình tu tinh tấn có Phật chứng. Thèm ăn gì mà cho ăn. Bữa nào mà thèm bánh mì cà ri mà làm cho mì cà ri đầy sa bà có tha không? Cái vị kia mình mới suy nghĩ, trời đất ơi, mai phước đó, mình mới nghĩ thức ăn đó. Mà mình mà nghĩ tới cô nào chết chết đi bà. Nhờ như vậy cho nên các vị tỳ kheo này không có dám phóng tâm khởi nghĩ gì hết đó. Vậy các vị tỳ kheo này cũng vậy, tỳ kheo phi pháp kia mặc áo pháp, tâm được chuyển hóa trở nên nhu thuận. Cái chữ áo pháp thì nó có hai nghĩa. Cái y mà mình cho người ta đắp, cái đó cũng là áo pháp. Nhưng mà nó không bằng mình cho người đó mặc một chiếc áo của giáo pháp. Cho nên Pháp Hòa hay mượn lời Chư Tổ nhắc, nếu mà mình mà đắp một cái y mà mình không có biết thì cái y đó chỉ là tấm vải. Thực tế nó là tấm vải, nhưng mà mình đem lên được hòa thượng các vị tôn đức chứng nhận cái y này rồi tác pháp biết ma truyền y cho mình, thì cái y này bây giờ là thành là pháp y, chứ nó không phải là cái y bình thường nữa. Tại cái y này bây giờ đã được một cái sự giá trị. Cho nên tất cả các cái gì mà các tượng Phật, một cái hình Phật tùy thân, một cái sông chuỗi được các vị hay đưa lên cho các thầy chú nguyện là cái gì đó. Bây giờ gỗ người ta mài ra thành từng hộp, người ta sâu nó lại thành chú chuỗi. Nhưng mà nếu mà thầy đem cái tâm lành của thầy ra thì giờ đây thầy là sông chuỗi thầy. Nó không phải là cái đồ trang sức. Cho nên hồi xưa trong luật các vị sa di làm gì phải trình tế chi để thầy của mình gia tâm. Trong luật dạy phủi tóc phải thưa thầy, thay pháp y phải thưa thầy, muốn đọc sách gì phải lên thưa thầy. Tại sao? Trên phương diện đạo lực chư thân có thể mình đọc những cái cuốn nó không đúng với cái chánh pháp, hoặc là nó không có gì sai nhưng mà nó không phù hợp với cái trình độ, cái căn cơ của mình lúc đó. Ví dụ mình mới là sa di mà sách lên hỏi thầy, thầy ơi cho con đọc cái cuốn Luận Tối Thượng Thừa, mặc dù đó là một cuốn luận của một vị tổ biết ra, nhưng mà mình bổn nghiệp sa di chưa ngồi không có được luật. Đó là những từ giáo luật sa di dùng, bổn nghiệp sa di chưa ngồi. Rồi nhiều khi mình đi vào trong cái một cái giới này, các vị là hỏi mình gì về cái bổn phận của một người tu không có được, thì các vị mới quở mình. Bổn nghiệp sa di chưa rồi mà cái pháp tiền nó còn khó hơn sao thành, ông không thể tiếp nhận. Rồi hoặc là có những cuốn sách đó nó không mang lại lợi ích gì cho mình hết thì mình không nên đọc. Cho nên ở trong luật sa di không được coi những sách là xin xong mối quẻ, sách chánh trị trị nước, những cái sách gọi là thuốc men gì đó, tất cả những cái đó hoàn toàn mình không nói nó ghi sai gì hết, nhưng mà nó không phải là cái lúc mà một người sẽ đi phải nghiên cứu. Người sẽ đi phải nghiên cứu đó là bốn cuốn luật mà mình đã tiếp nhận: tỳ ni, sa di, hoài nghi, cảnh sắc. Chúng ta thường gọi là bốn bộ luật tiểu. So bốn bộ luật tiểu là nó nối lại cái bốn cuốn luật của một vị tỳ kheo là luật tứ phần. Vị tỳ kheo là có một bộ luật để mà học, đó là tứ phần luật. Còn vị sa di phải có một bộ luật để học, đó là bốn bộ luật tiểu. Bốn bộ luật của một sa di: tỳ ni nhật dục thiết yếu, tức là những bài thi kệ phải thuộc lòng. Điều thứ hai là phải thuộc và hiểu cho rằng giỏi mười giới sa di, đó là gọi là sa di thập giới. Phải thuộc và hiểu những cái chương oai nghi của một người tu, rồi phải thuộc và hiểu cái văn nhắc nhở khuyên lên tu hành của ngài Quý Sơn Linh Hồn. Cho nên thường gọi tắt là tỳ ni, sa di, oai nghi, cảnh sắc. Đó là mình nói tắt để mình dễ nhớ, còn nói cho đủ chữ là tỳ ni nhật dụng thiết yếu, sa di luật nghiên yếu giải, oai nghi và quy sơ cảnh sắc. Còn nói gọn là vậy, nói gọn là tỳ ni, sa di, oai nghi, cảnh sắc. Mặc áo pháp, tâm được chuyển hóa trở nên nhu thuận. Cho nên mình mặc được cái áo giáo pháp đó, thì cái tâm mình nó mới vô thuộc. Còn đứng trên phương diện mà hình tướng là mình mặc cái áo tu vô rồi là tự nhiên cái thân tướng mình phải chậm lại là đất y mà đi như muốn đánh lộn gì thì làm sao nó ra cái tướng của áo, mặc cái y nó nào rồi tự cái tướng phải chỉnh. Dạ, cái tướng nó chỉnh là cái chánh hạnh. Nó ví dụ như thế, cái y nó là gì? Là cái trợ hạnh. Và đắp cái yên lên mà tướng mình đẹp lại. Tâm được chuyển hóa trở nên nhu thuận, các căn không khiếm khuyết. Hôm rồi có một cô là hôm nay nghỉ, cô chưa bao giờ biết Phật Pháp là gì. Lần dịch bệnh này thì lại được nghe Pháp thích quá. Hay gọi qua đây nói thầy ơi thầy, thầy cho con cái cà sa con mặc được không? Pháp Hòa hiểu ý rồi đó. Hiểu ý là cũng cảm chặt là hỏi cà sa là cái gì thì cái áo mấy thầy mặc á là không được. Cư sĩ có cà sa của cư sĩ, đó là cái áo tràng lan. Pháp Hòa phải nhờ Phật tử kiếm cái áo vừa bằng của cô gửi cho cô. Cô nói con bệnh lắm, con muốn thầy cho con cái áo đó để từ bây giờ con mặc cái áo đó cho đến ngày con chết. Để mặc cái áo đó, mặc dù nó chỉ là tấm vải thôi, nhưng mình biết mình mặc với tất cả tâm thần, cái áo nó thành ra pháp, pháp y, thành ra áo pháp. Những người mặc áo và mặc áo pháp đều khởi tâm giữ giới. Mặc cái áo đi vô, nhìn lại cái áo lam của mấy bạn, ở trước hai miếng mối nè, ở trong có miếng ngắn ngắn thôi, là ba miếng nữa, xa thêm hai miếng nữa, là năm miếng, là tượng trưng cho năm giới. Đó là cái áo pháp của cư sĩ đó. Cái áo tràng lan nó bay 5 vạt, 2 vạt trước ráp, 2 vạt sau ráp là 4. Ở trong có miếng ngắn ngắn gọi là 5. Rồi ở phía sau lưng đắp miếng vuông, nhớ không? Ở sau lưng đắp miếng vuông, cái cổ của áo tràng là cắt tròn. Mình không phải là đầu tròn áo vuông như các thầy, nhưng mà tượng trưng cái đầu mình không cạo, nhưng mà cái cổ mình nó tròn, cái cổ áo nó tròn. Ở phía sau đắp miếng vải vuông, phải sống trong vuông tròn. Cho nên nghe cái áo tràng lan mà quá trình ý nghĩa đó. Mình nói gì cái hình tướng, còn nói gì màu sắc. Nó là màu lam. Màu lam là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho đất. Đất là đất non, nó còn màu xám. Đất già nó mới non. Mình mới bắt đầu mình mới vào đạo cho đất, mà đất nhẫn nhục nó còn non đó. Các thầy tu lâu rồi cái nhẫn nhục nó nhiều, cho nên đất nó giống như đất nâu, đất già. tượng trưng cho một khói nhẹ làm khói. Thanh thản cái lòng mình thì mình vươn lên, mà hãy mà tâm hồn mình nặng trĩu thì đánh cho nó rớt xuống. Cho nên màu lam nó nhắc nhở tâm phải thanh thản như khói mây, đừng để nó nặng nề như cho nó rớt xuống. Và đồng thời mình phải khiêm cung, mình đang tập hành nhẫn nhục. Mình nói về cái hình tướng này, màu sắc, mình nói cái tên đó, áo tràng, chữ tràng là già, để làm gì? Để che lấp. Cho nên mặc áo tràng đó phải may cho rộng rãi, nó không phải là chiếc áo dài kiểu thế gian mặc phải eo biết gì đó. Không phải. Cho nên nhất là các vị nữ là mặc cái áo cho nó rộng rãi để nó che thân, không có lộ những cái thô tướng. Cho nên mình mặc áo mặc quần để làm gì? Để nó che cái thô tướng, vì mình tâm quý mà. Cho cái bài kệ mặc áo quần ấy đó, trước hạ quần thời đương nguyện chúng sanh, kiện thúc thiện căn cổ tốt tàn quỷ. Nếu mặc quần dưới cầu cho chúng sanh luôn luôn kiểm soát cái căn lành của mình và đầy đủ cái sự tàn quỷ. Thế nên nắm mặt thì nó lộ liễu ra kia tàn quỷ. Cho nên con người có văn minh là mình đã mặc quần áo là tại vì mình muốn che thân. Cho nên cái áo đó tượng tích nó giúp được cho mình thăng tiến thì nó là áo phật pháp gì. Cái áo đó nó mặc vô nó làm cho mình khởi tâm sân, khởi tâm tham, khởi tâm mà gọi là cái tâm tạo nhiên nữa, mà mặc cái áo vô là giúp cho mình tăng trưởng pháp lực. Phật tử Việt Nam mình mặc áo tràng chỉ cần học hai câu: áo này mặc, nút này gà, thiện tâm gìn giữ đêm ngày chặn lên. Các vị mặc áo bạc hò của mình cũng có thể là áo này là lúc này là thiện tâm gìn giữ đêm ngày chặn lên. Mỗi lần mình cầm cái nhang lên, trước khi mình thắp nhang là mình phải so nhang, tức là mình chẩn cái đầu nhang xuống cho những cái nhang nó bật. Sau đó mình mới lấy cái bật lửa, mình cái bật lửa và mình mới đưa cái hương lên khỏi cái tầm miệng của mình. Bắt đầu ngay lúc đó, ngay khi mình thắp cái hương đó, mình khởi cái bài kệ: dân hương cúng Phật nguyện thề, lòng luôn tỉnh thức Bồ đề trần gian. Mình dân hương cho Phật là mình quyết chí, mình lập nguyện dân hương cúng Phật nguyện thề. Thế thì là nguyện gì? Lòng luôn tỉnh thức Bồ đề trần gian. Thì tự nhiên cái nhang đó nó trở thành ra một cây nhang rất là thánh thiện. Nó không phải cây nhang vật chất, mượn cái hương đó, mượn cái hương đó. Và bây giờ mình đã chú ý con hương đó rồi bằng một bài kệ, bằng hai câu đó. Thì tự nhiên cây hương đó nó trở thành ra. Rồi bây giờ quý vị Phật tử, mình thắp hương xong rồi mình đâu có cầm cái hương lè phè dưới cái lưng hương mình đâu, phải cầm cái hương thẳng lên để đặt đi tới đàn Phật xả xuống cắm hương. Rồi thì cái hương vẫn giữ cao trên đầu đi tới đàn Phật, chứ không phải cầm cái hương ở dưới này đi theo cái tướng thường lệ của mình. Hễ một cái hương nó thắp lên rồi thì hương đó nó phải sống, hương sống đẳng là lưu hương xạ nhiệt. Cái bài đó là giới hương định hương giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến hương, quan minh vân đài biến pháp giới, cúng dường thập phương vô phượng tôn. Đó là bài cúng hương. Hòa thượng Huyền Quang ngài đã dịch cái bài đó rất hay: hương sống đảnh báo, giới định tuệ hương, giải thoát chi kiến quý khôn lường, ngà ngà khắp muôn phương, thanh tịnh tâm luôn đệ tử nguyện cúng dường. Ngài đã nhìn cái bài đó ra văn biệt dựa vào cái bài giới luân định. Cho nên á, bất cứ một cái gì nó là vật chất hết, dù là cọng hoa, cây hương, cái áo mới đầu nó chưa được cái sự gia trì, nhưng mà nó vô tay của người tu tập thì cái đó nó biến thành thân tập. Vậy cái bài kệ lấy của mình hạnh của thức ăn, chấp trì tịnh trợ đưa người chúng sanh trợ khi nhất thiết vật đắc thân linh, nếu cầm đôi đũa là chấp trì tịnh trợ, còn cầm đôi đũa này còn cầu cho chúng sanh gấp bất cứ món ăn gì gọi là trợ khi nhất thiết, cái đũa này nó gấp tất cả các món ăn thì tất cả vật đó nó đều trở thành ra những món thân linh. Tại sao nó thân linh? Tại vì mình có chánh niệm, mình có ý thức trong đó. Bây giờ nó đơn giản hơn, mình bây giờ mình rót một ly trà, rót có chánh niệm, có khác không? Khác liền. Lấy cái miệng của cái bình trà để vào cái thành ly, rót nhẹ xuống, không để cho nó vang tiếng, không để cho nó sủi bọt. Đó là người rót trà có chánh niệm. Còn rót trà cứ tống như bọt nó dâng lên hết, ta tác ý, sợ giống quá vậy. Nó nói người tu mình làm cái gì mình có chánh niệm thì cái việc nó khác đi. Cấm một cây hương có chánh niệm, cây hương nó rất thẳng. Còn cấm một cây hương cho có, cây hương nó không có. Thỉnh một tiếng chuông bằng định lực, mà tỉnh không phải là tỉnh cho nó có, tỉnh cho mọi người nghe tỉnh được, thì tiếng chuông nó vang lên nó làm nó lắng xuống. Còn vang một tiếng chuông nó thì chuông mình nó chờ đợi cái chuyện gì xảy ra. Tiếng chuông cũng vậy, tiếng mõ cũng mình thỉnh sao mà ta nghe, tại càng nghe tiếng mõ mình ta càng tụng mà tụng ngang sai mà tụng như là không có ngưng nghỉ. Còn mình thỉnh sao mà ta thấy hết kinh chưa, sao cái tiếng mõ này nghe mệt mỏi nó nhức đầu, nó là vật ở trong chuột mà tại sao lại nó không được, nó không mang lên đúng cái pháp của nó. Cho nên cái tỳ kheo kỳ bà ca giúp tỳ kheo phi pháp được mặc áo pháp, tâm được chuyển hóa trở nên nhu thuận, các căn không khiếm khuyết, mắt tai mũi miệng ngoài sáu căn đó, còn tất cả những căn lành khác không có bị khiếm, đầy đủ lòng tin sâu xa, được kính trọng tột bậc. Những người mặc áo pháp đều khởi tâm giữ giới, làm phước điền, thực hành bố thí, tu tập các căn lành. Tỳ kheo tỳ bà ca kia sau khi tu tập vô lượng căn lành, giác ngộ thì mạng chung sinh sang thế giới của Đức Phật Vô Lượng Thọ ở phương Tây. Phật Vô Lượng Thọ là Phật gì? Phật Di Đà. Tên khác của Vô Lượng Thọ là cái nghĩa của chữ A Di Đà. A Di Đà có ba nghĩa, và cái nghĩa chính là vô lượng quang. Rồi có thêm hai nghĩa phụ là vô lượng thọ, vô lượng công đức. Cách đây hơn 100,000 thức khỏi Phật, ở đó thầy tỳ kheo Kỳ Bà Ca là tiếp tục tu hành phạm hạnh, gieo trồng căn lành trải qua 80 ức đức Phật. Do căn lành ấy trải qua 90 kiếp ức trong đời vị lai, thầy tỳ kheo Kỳ Bà Ca sẽ thành bậc chánh giác Phật hiệu là Vô Cấu Quang, ở thế giới tên là Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm. Vô cấu quang là gì? Ánh sáng không có nhiễm ô. Vô cấu là không có dơ bẩn, ánh sáng này không có dơ bẩn, đó là ánh sáng của Phật. Xin lỗi, đó là hiệu của Phật. Còn thế giới tên là gì? Nhất Thiết Công Đức. Tất cả công đức, lấy cái công đức làm trang nghiêm. Thường thường bỏ một vị Phật để mà thành Phật là thành Phật, tên đó kiếp đó tên là gì? Cũng giống như ví dụ như Phật Phật hiệu là A Di Đà, tán thán. Các vị này là Bồ Tát, chỉ thể hiện quỷ chứ thật thời không phải quỷ. Trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 8 phút cuối bắt đầu, các vị này là những vị Bồ Tát thể hiện quỷ chứ thật thời không phải quỷ. Các vị này sẽ thành Phật. Tên gì đó, tên gì đó. Này anh em, thầy thì theo kỳ bà ca kia cũng làm cho chánh pháp của Như Lai được luân bố rộng rãi cho các hàng trời người. Đó là hết cái đoạn mà Đức Phật nói về thầy thì theo kỳ bà ca. Và thầy thì theo này có cái công đức lớn là gì? Giúp đỡ cho các vị